Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các bản dịch kinh thánh trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới ngày nay. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, hôm qua 18 tháng 8, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Chính tòa Giáo phận Huế, và bổ nhiệm Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng lên kế nhiệm. Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, năm nay 77 tuổi, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1935, tại giáo xứ Cây Gia, tỉnh Quảng Trị, thụ phong linh mục cách đây 50 năm và làm giáo sư tiểu chủng viện Hoan Thiện trước khi làm giám đốc tiểu chủng viện Huế. Tháng 5 năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó của giáo phận Huế với quyền kế vị dưới thời Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền. Năm 1983, ngài đệ đơn từ chức và được tòa thánh chấp nhận. 15 năm sau đó, tức là ngày 9 tháng 3 năm 1998, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục chính tòa của giáo phận Huế. Đức tân tổng giám mục Lê Văn Hồng năm nay 72 tuổi, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1940 tại Chi Bưu, Quảng Trị, thụ phong linh mục năm 1969 và làm giáo sư tiểu chủng viện Hoan Thiện và làm quản sứ chùa từ năm 1975 đến năm 1999. Là năm ngài được cử đi du học tại Pháp trong 3 năm trời. Trở về nước năm 2002, cha Lê Văn Hồng quản sứ Phú Hậu cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Daniel Fala, phụ tá của Tổng giáo phận Huế ngày 19 tháng 2 năm 2005.
Budapest, Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, chào mừng tuyên ngôn chung giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Ba Lan, mở đầu cho tiến trình hòa giải giữa hai dân tộc. Tuyên ngôn đã được Đức Thượng Phụ Kirin, Giáo chủ Chính thống Nga, và Đức Tổng Giám mục Joseph Mikalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, ký kết tại thủ đô Warsawa hôm 17 tháng 8 vừa qua. Trong thư gửi đến Đức Thượng Phụ Chính thống Nga và Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan vào ban chiều cùng ngày 17 tháng 8, Đức Hồng Y Eder bày tỏ vui mừng vì văn kiện lịch sử đó và ngài viết: "Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì sứ điệp gương mẫu này và chúng tôi hy vọng tuyên ngôn có thể giúp toàn thể Âu Châu trong việc thăng tiến các giá trị nhân bản đích thực và các giá trị Kitô. Giữa lúc đại lục chúng ta đang trải qua tình trạng hoang mang lớn về tinh thần và xã hội, sứ điệp của các ngài mang lại cho chúng tôi hy vọng, vì thực sự chứng tỏ rằng Chúa Giêsu Kitô chính là an bình và sự hòa giải của chúng ta." Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và giới văn hóa ủng hộ sáng kiến hòa giải giữa hai dân tộc Ba Lan và Nga. Ngài hy vọng sáng kiến này nêu gương cho những người chưa có can đảm để cho mình được sự khôn ngoan và nhân từ của Thiên Chúa hướng dẫn đến sự tha thứ và hòa giải.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với Giáo hội Chính thống Ethiopia về sự qua đời của Đức Thượng Phụ Abuna Paulos hôm 16 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Thượng Phụ sinh ngày 3 tháng 11 năm 1935 tại Tigre, theo học tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ, và từng làm giám đốc tổ chức trợ giúp người tị nạn của Giáo hội Chính thống. Dưới thời Cộng sản do Mengistu Haile Mariam lãnh đạo, Đức Thượng Phụ Tevoflos bị sát hại và Đức Giám mục Abuna Paulos bị cầm tù từ năm 1974 đến 1976. Năm 1986, Ngài được bầu làm giám mục và sau đó làm thượng phụ giáo chủ, đã cai quản giáo hội chính thống Ethiopia trong 20 năm trời. Một giáo hội có lối 40 triệu tín hữu, tức là một nửa dân số Ethiopia. Từ lâu Ngài đã bị bệnh tiểu đường và cao máu. Trong sứ điệp gửi đến tòa thượng phụ, Đức Thánh Cha chia buồn với Thánh hội đồng giáo hội này, cũng như hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của tòa thượng phụ. Ngài cũng cảm ơn và đề cao sự dấn thân mạnh mẽ của Đức Cố Thượng Phụ cho cuộc đối thoại giữa giáo hội chính thống Ethiopia và giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến bài phát biểu quan trọng của Đức Thượng Phụ tại Thượng hội đồng giám mục về Phi Châu nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm 2009, và Ngài cầu nguyện cho Đức Cố Thượng Phụ cũng như những ai đang khóc thương người. Cha Haile Gabriel Meleku, Phó Giám đốc Văn phòng Công giáo Ethiopia cho biết Đức Thượng Phụ Paulos Abuna là một nhân vật nổi bật, không những là người cha tinh thần của các tín hữu chính thống, nhưng của toàn dân nước này nữa. Sự qua đi của người tạo ra một sự trống rỗng lớn trong cộng đồng chính thống, Hồi giáo, Công giáo và các tôn giáo khác tại Ethiopia. Đức Cố Thượng Phụ đã về Roma dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cũng như Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu trong tư cách là đại biểu Giáo hội Kitô Anh Em. Gần đây, người đã đón tiếp một cuộc gặp gỡ giữa các giáo hội chính thống Đông Phương và Giáo hội Công giáo tại thủ đô Addis Abeba của Ethiopia.
Roma, Tăng sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, Đức Tổng Giám mục Giuseppe Lazzarotto tuyên bố sẽ tận tụy hoạt động cho sự đối thoại và hòa bình tại Trung Đông. Đức Tổng Giám mục Lazzarotto, người Italia, năm nay 70 tuổi, cho đến nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại Australia. Hôm qua, Ngài đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Jerusalem, tức là nơi chính quyền Palestine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Lazzarotto nói, "Đây là một thách đố mà tôi vui mừng chấp nhận, vì tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tiếp tục công việc đã được các vị tiền nhiệm của tôi tận tụy và quảng đại thi hành trong những năm gần đây. Tôi sẽ theo vết các vị ấy và tiếp tục góp phần trọn vẹn vào công cuộc đối thoại và hòa bình." Đức Tổng Giám mục Lazzarotto đã từng làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Jordani và Iraq trước đó, từ năm 1982 đến 1984, Ngài đã phục vụ tại Thánh Địa như một chức sắc ngoại giao cấp dưới. Về tình hình tại Trung Đông, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh xác tín rằng chỉ qua đối thoại, người ta mới có thể đồng hành với nhau và tìm ra những giải pháp công chính và thích hợp hơn, hầu đáp ứng những khát vọng của bao nhiêu người. Họ là đại đa số những người nam nữ thiện chí đang sống tại Thánh Địa, và hằng ngày, từng bước một, đang cố gắng để con đường dẫn đến hòa bình được mở ra cho tất cả mọi người. Đó cũng là ước nguyện và hy vọng của tôi.
Lyon, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon, kêu gọi Quốc hội Pháp quan tâm giải quyết vấn đề khủng hoảng, chứ đừng chỉ bận tâm về hôn nhân đồng phái. Hiện nay, cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài tại Pháp sau khi Hội đồng Giám mục nước này kêu gọi các tín hữu cầu nguyện hôm 15 tháng 8 vừa qua cho các nạn nhân khủng hoảng kinh tế, cho nhà cầm quyền, các gia đình, người trẻ và các trẻ em. Tuy nhiên, một số báo chí cho rằng qua sáng kiến này, giáo hội công giáo xen mình vào chính trị, nhất là chống dự án do chính phủ của Tổng thống Hollande đề ra nhắm công nhận hôn nhân đồng phái và cho các cặp này được quyền nhận con nuôi. Phản ứng về vụ này, Đức Hồng Y Barbarin bênh vực quyền của giáo hội, được biểu lộ ý kiến trong các cuộc tranh luận lớn của xã hội, và bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng giáo hội xen mình vào chính trị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Progrès, Tiến bộ ở Lyon, Đức Hồng Y nói, Quốc hội phải lo tìm công ăn việc làm, an ninh, sức khỏe và hòa bình, và Quốc hội không phải là Đức Chúa Trời. Mỗi người phải ý thức về những giới hạn trách nhiệm của mình. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lyon cũng khẳng định rằng sứ mạng của giáo hội trước tiên là cầu nguyện, nhưng điều này không có nghĩa là phủ nhận giáo hội có một vai trò chính trị. Đây là điều rất hợp pháp trong một nước muốn có tính chất dân chủ và không bị ép buộc phải theo một tư tưởng duy nhất. Nói khác đi, người ta có thể cầu nguyện cho các đôi vợ chồng, các trẻ em và người trẻ để họ được hưởng trọn vẹn tình thương của một người cha và một người mẹ, và không vì thế mà bị gán cho nhãn hiệu ghét bỏ những người đồng tính luyến ái.
thành phố Cap. Các giám mục Nam Phi lên án vụ thảm sát các công nhân đình công tại mỏ bạch kim ở Marikana và kêu gọi các giới chức tư pháp mở cuộc điều tra về vụ này. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, cảnh sát Nam Phi đã nổ súng vào các công nhân đình công, làm cho 34 người chết và 78 người bị thương. Cảnh sát nói rằng mình hành động vì tự vệ, vì những người đình công võ trang bằng dao rửa và giáo mát. 10 người khác, trong đó có 2 cảnh sát viên đã bị giết chết khi bạo lực xảy ra tại mỏ Bạch Kim, kể từ khi cuộc đình công bị coi là bất hợp pháp bắt đầu diễn ra từ ngày 10 tháng 8. Trong tuyên ngôn công bố ngày 17 tháng 8, Hội đồng Giám mục Nam Phi nói rằng, sự mắc mạng vô nghĩa lý, nhất là vì bạo lực vô lối, luôn luôn là một thảm trạng cần phải mạnh mẽ lên án. Richard Kevin Dolin, giám mục giáo phận Rustenburg, nơi có mỏ bạch kim, nói rằng, có rất nhiều câu hỏi về vụ này và cần phải làm sáng tỏ. Chúng tôi biết có tình trạng bế tắc giữa hai công đoàn về việc nhìn nhận các thỏa hiệp tại mỏ này, và chúng tôi hy vọng các tranh chấp sẽ được giải quyết bằng đường lối thương thuyết trong tuần tới đây. Nam Phi có tới 80% số lượng bạch kim dự trữ của thế giới. Phí tổn khai thác gia tăng và giá bạch kim bị giảm sút trong năm nay, làm cho nhiều mỏ gặp rất nhiều khó khăn.
Rimini, Chủ nhật hôm nay 19 tháng 8, cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 33 sẽ khai diễn tại thành phố Rimini, Trung Italia, với chủ đề bản chất con người là tương quan với vô cùng, bản chất ấy thúc đẩy chúng ta mong ước. Cuộc gặp gỡ này do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức, diễn ra trên một khu vực hội chợ triển lãm rộng 170.000 m² và gồm có hơn 100 cuộc gặp gỡ đủ loại, từ văn hóa, tôn giáo đến chính trị và xã hội, 21 buổi trình diễn văn nghệ, 9 cuộc triển lãm, 281 diễn giả, và đặc biệt có sự cộng tác của 3.300 người thiện nguyện góp phần vào việc tổ chức và tiến hành. Ban tổ chức cho biết có nhiều nhóm đến từ nước ngoài và người ta ước lượng số tham dự viên trong một tuần gặp gỡ sẽ lên tới 800.000 người, giống như hồi năm ngoái. Phí tổn tổ chức cuộc gặp gỡ này vào khoảng 8.400.000 €, trong số này có 6.000.000 do các xí nghiệp tài trợ, phần còn lại do tiền lời của các hoạt động thương mại, tiền vào cửa một số sinh hoạt có trả tiền và các dịch vụ ẩm thực.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ, tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Chọn. Câu này dễ làm cho ta nghĩ đến câu kế tiếp, mà chọn thì phải bỏ. Bỏ là điều dù muốn hay không, ai cũng phải làm nhiều lần trong đời. Bỏ thường làm ta đau đớn, nhưng ta không thể chọn tất cả. Tuy nhiên, có khi từ bỏ đem lại niềm vui, đến nỗi ta không biết mình đang bỏ. Một vận động viên, một nhà khoa học hay một tu sĩ đã tự ý bỏ nhiều điều, nhưng họ rất vui khi nghĩ đến kết quả của việc từ bỏ đó. Trong bài tin mừng này, Đức Giê-xu mời các môn đệ và đám đông từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ngài. Từ bỏ chính mình là không coi mình như là trung tâm nữa, không coi danh dự, quyền lợi, dự tính, của cải là điều mình phải nắm chặt. Vác thanh ngang của thập giá là việc mà người sắp bị đóng đinh phải làm. Như thế, vác thập giá đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết sắp xảy ra. Đức Giê-xu đã sống những điều này trước khi mời chúng ta sống. Ngài đã vác thập giá cha trao cho Ngài. Ngài đã từ bỏ chính mình hoàn toàn khi bị treo trên thập giá. Đời sống người Kitô hữu mãi mãi không bao giờ dễ dàng, vì đó là hành trình vác thập giá riêng của mình mà theo chân Thầy Giê-xu. Thập giá ghi dấu ấn trên bất cứ ai dám sống thật trên ơn gọi Kitô hữu của mình. Nhưng thập giá lại không phải là kết thúc của Kitô giáo. Kitô giáo kết thúc bằng sự sống lại của Đức Giê-xu. Tất cả nghịch lý nằm ở chỗ, ai dám mất thì lại được, còn ai cố giữ cho được thì lại mất. Mà cái được và cái mất không như nhau. Cái mất chỉ là mạng sống tạm bợ ở đời này, còn cái được là sự sống vĩnh hằng ở đời sau. Đức Giê-xu đã trải qua kinh nghiệm này, kinh nghiệm được và mất. Ngài mời chúng ta dám sống kinh nghiệm ấy cùng với Ngài. Được cả thế giới này mà mất sự sống đời đời thì có ích chi? Đức Giê-xu hôm nay vẫn muốn nhắc nhở chúng ta như thế. Chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự, và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các bản dịch kinh thánh trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới ngày nay. Thưa cha, hình như kinh thánh của Kitô giáo là tác phẩm duy nhất trên thế giới, được dịch ra hàng ngàn thứ tiếng khác nhau, được in ấn hàng tỷ cuốn, được bán hay tặng khắp nơi, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Trong tất cả các tác phẩm văn chương trên thế giới, Kinh Thánh là cuốn sách được in ấn nhiều nhất, bán chạy nhất và cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Từ năm 1815 đến 1984, đã có 2.700 triệu cuốn Kinh Thánh toàn phần hay một phần được xuất bản. Chỉ nội trong năm 1981, Hiệp hội Thánh Kinh bao gồm 150 nước thành viên đã phân phát gần 10 triệu 500 ngàn cuốn Thánh Kinh. Vào năm 1800, Thánh Kinh đã được dịch ra 71 thứ tiếng. Theo các thống kê năm 1998, Thánh Kinh đã được dịch ra trên gần 2.200 thứ tiếng, trên tổng số hơn 6.000 tiếng nói trên thế giới. Chỉ nội trong năm 1991, Thánh Kinh đã được dịch ra 32 tiếng mới, trong đó có cả tiếng Ebembe và Kituba bên Congo Zaire, Kekchi bên nước Guatemala và tiếng Macedonia bên Yugoslavia. Năm 1994, Thánh Kinh được dịch ra thêm 44 thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Quechua. Năm 1997, toàn bộ Thánh Kinh hay một phần đã được dịch ra 30 thứ tiếng khác nhau, trong đó có 6 thứ tiếng vùng Papua Tân Guinea. Trong số 8 bản dịch toàn bộ Thánh Kinh có tiếng Swati của Swaziland, Papiamentu cho các quần đảo Anti Hòa Lan, Hmong Do của Lào. Vẫn theo thống kê năm 1997 của Hiệp hội Kinh Thánh Quốc tế, toàn bộ Thánh Kinh đã được dịch ra 363 thứ tiếng khác nhau, trong khi Thánh Kinh Tân Ước đã được dịch ra 860 thứ tiếng. Nhiều phần khác nhau của Thánh Kinh Tân Ước được dịch ra 950 thứ tiếng khác nhau. Nói chung, Thánh Kinh đã được dịch ra 600 tiếng Phi Châu, 500 tiếng Á Châu, 440 tiếng Châu Mỹ Latin, 320 tiếng Đại Dương Châu và Thái Bình Dương, 200 thứ tiếng Âu Châu. Theo thống kê năm 2010 của Hiệp hội Kinh Thánh Quốc tế, hiện nay Thánh Kinh đã được dịch ra tới 2.527 thứ tiếng trên tổng số 6.700 ngôn ngữ trên thế giới.
Cha có thể kể ra một số bản dịch trong vài ngôn ngữ chính không?
Vâng, dĩ nhiên là ở đây chỉ xin kể ra một số bản dịch trong các thứ tiếng chính thông dụng như Ý, Pháp, Anh, Đức và Tây Ban Nha. Trong tiếng Ý, bản dịch thành công và còn phổ biến là bản dịch từ tiếng Latin Vulgata của Đức cha Antonio Martini, giám mục giáo phận Firenze hậu bán thế kỷ thứ 18. Nó là bản văn chính của bộ chú giải mà học giả Sales dòng Đa Minh bắt đầu biên soạn năm 1911. Ngoài ra còn có bản dịch của Ricciotti xuất bản năm 1939. Bản dịch toàn bộ Kinh Thánh Công giáo tiếng Ý đầu tiên là bản dịch của học giả Vaccari và các cộng sự viên thực hiện hoàn thành năm 1958. Năm 1959, có một bản dịch khác của học giả Garofalo và các cộng sự viên. Năm 1960, có thêm bản dịch của Nardoni. Năm 1963, có bản dịch của Gambiati, Penna và Rossano. Năm 1964, có bản dịch của các cha dòng Francisco. Năm 1968, có bản dịch so sánh. Từ năm 1968 đến 1980, có bản dịch rất mới của Thánh Kinh, Nuovissima Versione della Bibbia, gồm 48 cuốn nhỏ, với phần chú giải và phê bình ngắn gọn nhưng rất xúc tích, với sự cộng tác của các học giả Kinh Thánh nổi tiếng toàn nước Italia, và do nhà xuất bản Pauline phát hành. Năm 1991, bộ này được in lại thành 4 cuốn, gọi là La Bibbia, Nuovissima Versione dai Testi Originali. Thánh Kinh, bản dịch rất mới từ các văn bản gốc. Đây là bộ chú giải xúc tích rất có giá trị. Năm 1972, có bản Thánh Kinh do Hội đồng Giám mục Italia phát hành. Năm 1978, có ấn bản Thánh Kinh 2 cuốn do Nguyệt San Civilta Cattolica xuất bản. Năm 1978, có bản dịch đại kết Kinh Thánh Tân Ước. Năm 1980, có bộ Kinh Thánh với phần chú giải gồm 3 cuốn, La Bibbia Parola di Dio Scritta per noi, Thánh Kinh, lời của Thiên Chúa được viết ra cho chúng ta, 3 cuốn từ 1 tới 3, do nhà xuất bản Marietti phát hành, với sự cộng tác của nhiều học giả. Về phía giáo hội tin lành, có Thánh Kinh của học giả Diodati xuất bản năm 1607, và ấn bản Kinh Thánh của giáo hội tin lành Van Deze do học giả Luzzati xuất bản năm 1931. Vì trong hàng chục năm qua không theo dõi tình hình in ấn Thánh Kinh, nên tôi không biết có còn các bộ mới nào được xuất bản hay không.
Thế còn trong tiếng Pháp và tiếng Anh thì sao, thưa cha?
Trong tiếng Pháp có bản dịch Thánh Kinh của Crampon xuất bản giữa các năm 1885-1904. Sau đó thường được in lại thành một cuốn duy nhất. Tiếp đến có bộ Kinh Thánh Chú Giải La Sainte Bible do học giả Piro và Clamer điều động, bắt đầu xuất bản từ năm 1935 đến 1953. Rồi có cuốn Thánh Kinh của Đức Hồng Y Leonard xuất bản năm 1951. Sách Thánh Kinh này sử dụng hai phần cựu ước của Piro. Nổi tiếng nhất có cuốn Thánh Kinh dịch dưới sự hướng dẫn của trường Thánh Kinh Jerusalem, gọi là Thánh Kinh Jerusalem, ban đầu xuất bản thành 43 cuốn, năm 1956 nhập làm một cuốn duy nhất. Trong các năm 1956 đến 1959, ra đời cuốn La Bible de la Pléiade, Thánh Kinh của nhóm Tao Đàn, phần Cựu Ước dưới sự hướng dẫn của học giả Dormer. Trong số các sách Thánh Kinh mới nhất đáng kể có bản dịch Thánh Kinh Đại Kết gọi tắt là TOP, do các học giả Ostie và Trinke ấn hành giữa các năm 1976-1978. Trong số các sách Kinh Thánh tiếng Anh có ấn bản Thánh Kinh gọi là Rheims Douai từ 1582-1609 dựa trên bản Vulgata và được sửa chữa nhiều lần. Giữa các năm 1945-1949 có ấn bản Kinh Thánh do học giả Knox dịch từ bản Vulgata. Từ Nguyên ngữ có bản dịch Thánh Kinh Westminster xuất bản năm 1913 và bản dịch của Huynh đoàn Giáo lý Kitô, giờ đây gọi là Thánh Kinh Mỹ mới, xuất bản năm 1969.
Về phía anh em Tin Lành thì sao, thưa cha?
Bên phía các anh em Tin Lành có bản Thánh Kinh chính thức sử dụng trong nhiều thế kỷ, gọi là bản Thánh Kinh Vua Jacobê I, King James Version hay Authorized Version, xuất bản năm 1611. Bản văn Thánh Kinh tái duyệt từ năm 1881-1895 là bản Thánh Kinh Vua Jacobê. Hai bản tái duyệt khác của cùng cuốn Thánh Kinh nói trên, gọi là Revised Standard Version, bản tái duyệt tiêu chuẩn từ năm 1946-1957, và New English Bible, Thánh Kinh Anh ngữ mới, xuất bản năm 1970. Bản Revised Standard Bible hiện nay cũng được tín hữu Công giáo sử dụng. Có một bản dịch Thánh Kinh tiếng Anh khá phổ thông khác là bản Chicago Bible, tên chính là The Bible, An American Translation, được bổ túc và tái duyệt năm 1935. Ngoài ra còn có bộ Angkor Bible, Thánh Kinh do nhà xuất bản Mỏ Neo phát hành.
Lại còn có các bản dịch tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha nữa, thưa cha.
Vâng, trong các bản dịch Thánh Kinh tiếng Đức, thông dụng nhất có bản dịch của các học giả Hen và Roche, xuất bản năm 1936. Nổi tiếng phải kể đến bộ Thánh Kinh chú giải Echter Bibel và Regensburger Bibel cho phần Tân Ước, bắt đầu xuất bản từ năm 1938 trở đi. Về phía anh em Tin Lành, bản dịch Thánh Kinh hay nhất kể cả trên bình diện văn chương là bản dịch Thánh Kinh của Martin Luther, soạn từ năm 1522-1534. Nhiều bản dịch Thánh Kinh khác đã theo sau, đặc biệt là trong thế kỷ 19, có nhiều bộ chú giải khoa học và nhiều bản phổ thông. Nổi tiếng nhất là bản dịch Thánh Kinh của các học giả Kaus, Bertole, Menge, xuất bản năm 1926, và cuốn Zürcher Bibel, Thánh Kinh Zurich. Ngoài ra cũng có cuốn Thánh Kinh Cựu Ước của học giả Buber. Trong tiếng Tây Ban Nha phổ biến nhất phải kể đến cuốn Thánh Kinh do các học giả Nacar và Colunga tái duyệt, xuất bản năm 1968, cuốn Thánh Kinh của các học giả Bover và Cantera, xuất bản năm 1947. Bộ mới nhất là Los Biblos Sagrados do học giả Alonso Schenkel, xuất bản từ hơn hai thập niên qua. Sau cùng cũng nên ghi nhận là bản dịch Thánh Kinh Jerusalem tiếng Pháp đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, v.v.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, các lễ cử hành cuộc đời Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, theo tiến trình lịch sử cuộc đời Đức Maria, lễ đầu tiên là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cử hành biến cố Đức Maria được Thiên Chúa giữ gìn, sinh ra không bị mắc tội tổ tông. Nó là một lễ tín lý, vì ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày lễ mang sắc thái đạo đức bình dân, gắn liền với biến cố Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858, và nói cho chị biết tên của mẹ là Vô Nhiễm Nguyên Tội, nghĩa là Đức Mẹ xác nhận tín lý do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố. Mặc dù biến cố này không được Thánh Kinh Tân Ước nhắc tới, nhưng lịch sử việc sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã rất cổ xưa. Sự kiện giáo quyền công bố tín điều chỉ là việc công nhận một truyền thống đã có hầu như ngay từ đầu trong giáo hội. Thật thế, các giáo phụ Đông Phương đã dùng nhiều từ và kiểu nói khác nhau để ca tụng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và gọi mẹ là đấng không bợn nhơ, không tội lỗi, là vẻ đẹp của sự vô tội, là đấng trong trắng hơn các thiên thần, hoa huệ rất tinh tuyền, mầm giống không bị nhiễm độc, đám mây rạng ngời của mặt trời, đấng vô nhiễm. Bên Tây Phương, lý thuyết vô nhiễm đã không được tiếp nhận một cách dễ dàng, nhưng nhờ Giovanni del Scotto phân biệt giải thích rằng Đức Maria đã được Chúa Giêsu phòng ngừa cứu chuộc trước, nên được giữ gìn khỏi tội tổ tông. Sau đó, lòng sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm được phổ biến mạnh mẽ bên Tây Phương, và năm 1476, lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã được đưa vào trong lịch phụng vụ Roma. Tại Italia, các vị giảng thuyết tài ba như Thánh Leonardo thành Porto Maurizio và Thánh Bernardino đã ca tụng Đức Trinh Nữ vô nhiễm và khơi dậy lòng sùng kính Đức Mẹ. Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catarina Labourie, và chị đã phổ biến chiếc mề đai phép lạ với hình Đức Mẹ vô nhiễm, đấng đã được thân mẫu thụ thai không vướng tội tổ tông. Chiếc mề đai này dấy lên cả một phong trào sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm, khiến cho nhiều giám mục viết thư về tòa thánh, yêu cầu Đức Giáo Hoàng tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.
Thật ra, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được cử hành ngay từ thế kỷ 11 và được lồng khung trong bối cảnh của mùa dòng và mùa Giáng sinh. Cử hành mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh và gắn liền với biến cố Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Mẹ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội chính là để góp phần vào việc thực hiện chương trình cứu độ ấy của Thiên Chúa. Ở đây, thần học, phụng vụ, giáo lý và mục vụ phải được định hướng theo con đường này. Việc mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm chuẩn bị tinh thần cho tín hữu chờ đợi mừng biến cố đứng cứu thế đến trần gian. Thứ hai là lễ sinh nhật Đức Mẹ mừng ngày mùng 8 tháng 9, kỷ niệm biến cố Đức Maria chào đời, bắt đầu cuộc sống trên trần gian này, và chuẩn bị làm mẹ Đức Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Theo mạo thư Phúc Âm Thánh Giacôbê, Đức Maria là con của ông Gioan-kim và bà Anna. Đối với giáo hội chính thống, đây là một trong 12 lễ lớn nhất. Trong truyền thống công giáo, lễ được cử hành tại nhiều nơi. Trong truyền thống nông nghiệp, lễ trùng với cuối mùa hè và mùa gặt hái, lễ này ban đầu được cử hành bên Đông Phương, sau đó được Đức Giáo Hoàng Sergio Đệ Nhất đưa vào lịch phụng vụ Tây Phương. Ngay từ thế kỷ thứ 10, nó đã được cử hành trong giáo phận Milano và nhà thờ chính tòa Milano do Thánh Carlo Borromeo thánh hiến ngày 20 tháng 10 năm 1572. Dân kính Đức Mẹ sinh ra, như được khắc trên mặt tiền nhà thờ. Cùng với lễ kính và nhà thờ dân Đức Maria bé thơ, người dân Milano cũng sùng kính Đức Mẹ bé thơ. Và cho tới thập niên 1960, dân chúng vẫn có thói quen đặt tên con gái là Bambina. Liên quan tới lòng sùng kính này, có sự kiện là giữa các năm 1720-1730, có một nữ tu Francisco tỉnh Todi, Trung Bắc Italia, là chị Chiara Isabella Fornari, làm một vài bức hình bằng sáp diễn tả Đức Maria sơ sinh cuốn băng giải. Do lòng sùng mộ cá nhân, năm 1730, một bức hình bằng sáp này được tặng cho các nữ tu dòng Cappuccino Thánh Maria, các thiên thần ở Milano. Và các nữ tu đã phổ biến lòng sùng kính Đức Maria Bambina, Maria bé thơ. Lòng sùng kính lan nhanh khắp nơi. Và sau nhiều di chuyển hình Đức Mẹ, sau đó được giữ trong nhà mẹ dòng các nữ tu Lovere, cũng trong tỉnh Milano, lôi cuốn tín hữu và trở thành nổi tiếng đến độ người dân gọi các nữ tu là các nữ tu Đức Maria Bambina. Đức Maria bé thơ cũng là bổn mạng của nhiều thành phố trên đảo Sicilia, Nam Italia, đặc biệt là Enna và Palermo.
Thứ ba là lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh ngày 21 tháng 11. Lễ này bắt nguồn từ mạo thư phúc âm thánh Gia-cô-bê. Chương 6 của sách kể lại khi Đức Maria lên 1 tuổi thì được cha mẹ giới thiệu với các tư tế của đền thờ, và năm lên 3 tuổi được dâng vào đền thờ để sống với các trinh nữ và lớn lên tại đây cho tới khi gặp ông Giuse. Các tác giả Kitô đầu tiên cho biết Đức Maria được dâng vào đền thờ năm lên 3 tuổi, như hai ông bà Joachim và Anna đã hứa với Thiên Chúa khi xin cho hai ông bà có con. Ngày 21 tháng 9 là bắt nguồn từ biến cố Thánh Hiến Vương Cung Thánh Đường Thánh Maria mới tại Jerusalem do Hoàng đế Justiniano I xây cho Đức Giám mục Elia. Việc cử hành lễ lần đầu tiên đã có trong lịch Basilio II, thành Byzantio hồi thế kỷ thứ 11. Vào thời Trung Cổ, lễ ít được cử hành hơn, cho tới khi Đức Giáo Hoàng Sisto V xác định lễ nhớ năm 1585. Giáo hội Công giáo chỉ cử hành như lễ nhớ, trong khi Giáo hội Chính thống cử hành lễ dâng Đức Maria vào đền thánh như một trong 12 lễ trọng nhất trong năm phụng vụ. Biến cố này đã gợi hứng cho nhiều họa sĩ vẽ các bức tranh nổi tiếng qua bao thế kỷ, và cũng là tên gọi của nhiều dòng tu nam nữ. Thứ bốn là lễ truyền tin cho Đức Mẹ ngày 25 tháng 3. Việc lấy lại tên gọi truyền tin của Chúa cũng có một ý nghĩa thần học khác, và một cách phụ thuộc cũng là lễ của Đức Maria. Thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Maria biết con Thiên Chúa nhập thể làm người, nơi cung lòng trinh nữ. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống mừng cùng ngày với nhau. Ngày lễ được xác định quy chiếu theo ngày sinh của Chúa Giêsu, tức là 9 tháng trước lễ Giáng sinh, và chỉ theo truyền thống của giáo hội, chứ không có các quy chiếu chính xác trong các phúc âm. Và lễ này được thiết định sau lễ Giáng sinh đã được thiết định mừng vào ngày 25 tháng 12 bên Tây Phương hồi giữa thế kỷ thứ tư và bên Đông Phương vào cuối thế kỷ thứ tư. Việc sắp xếp này cũng có ý nghĩa thần học và phụng vụ, tuy sự kiện nó gần lễ phục sinh cũng gây ra khó khăn, y như lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh ngày mùng 2 tháng 2 vậy.
Lễ truyền tin là lúc khởi đầu lịch sử của biến cố Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại, và như thế cũng là biến cố khai mào lịch sử cứu độ. Nó rơi vào lúc trong truyền thống Do Thái bắt đầu năm tôn giáo, nghĩa là trong tháng Nisan, tức tháng 3, tháng 4, và cho tới thời Trung Cổ thì ngày 25 tháng 3 cũng là ngày ghi dấu khởi đầu năm phụng vụ của Kitô giáo. Sau đó thì lúc khởi đầu này di chuyển sang ngày lễ Giáng sinh, và sau đó là vào mùa giồng. Nhưng mà nó cũng là lúc khởi đầu của năm dân sự, chẳng hạn như năm dân sự của thành phố Firenze, Trung Italia. Sự kiện này cũng trở thành thuận tiện vì các trùng hợp với các chu kỳ của tinh sao nữa. Thật vậy, nếu lễ Giáng sinh đã được cố ý sắp trùng với Đông Chí, thì lễ truyền tin được sắp trùng với Xuân Phân. Trên bình diện phụng vụ, trái với điều người ta thường nghĩ, lễ truyền tin là một lễ của Chúa, chứ không phải là lễ của Đức Mẹ. Mặc dù Đức Mẹ là nhân vật chính của trình thuật thiên thần Gabriel, được Thiên Chúa sai đến hỏi ý kiến của trinh nữ Maria, một trinh nữ nghèo và khiêm hạ là Nazareth, nghèo và tầm thường đến độ sau này khi Chúa Giêsu về rao giảng tin mừng tại đây, người dân lấy làm bỡ ngỡ không tin, vì người chỉ là bác thợ mộc con bà Maria. Trong truyền thống giáo hội, lễ truyền tin ghi dấu biến cố nhập thể của ngôi lời con Thiên Chúa. Qua sự đồng ý và tiếp nhận của Đức Maria, Đấng vĩnh cửu bước vào thời gian và trở thành lịch sử. Sứ mệnh cứu thế của Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu trong cung lòng trinh nữ Maria, như trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth chứng minh. Gioan trong bụng mẹ đã nhảy mừng khi Đức Maria chào bà Elizabeth, và Đức Maria cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi mẹ. Chính biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người này khiến cho Kitô giáo khác xa tất cả mọi tôn giáo khác. Thiên Chúa xuống thế làm người và sinh ra sống như con người, chỉ trừ tội lỗi. Từ đó chương trình tình yêu cứu rỗi bắt đầu được thực hiện từng bước. Trên bình diện tu đức, lời Fiat xin dân của Đức Maria gợi lại tiếng "Này con đây" của tổ phụ Abraham, của ông Môsê, của ngôn sứ Samuel và các ngôn sứ khác, tức các người đã cộng tác với Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Sự ngoan ngoãn dâng theo ý muốn của Thiên Chúa sẽ là đề tài được các ngôn sứ rao giảng. Và chính Chúa Giê-xu cũng sẽ lặp lại rằng không phải những ai nói lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, mà chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha ta trên trời. Tiếng xin dâng của mẹ Maria nói lên tất cả thái độ sống mà mọi tín hữu, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến, phải luôn luôn có đối với Thiên Chúa và chương trình tình yêu cứu rỗi của Người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục chính tòa giáo phận Huế, và bổ nhiệm Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng lên kế nhiệm. Budapest, Đức Hồng Y Peter Erder, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, chào mừng tuyên ngôn chung giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Ba Lan, mở đầu cho tiến trình hòa giải giữa hai dân tộc. Thành phố Kép, các giám mục Nam Phi lên án vụ thảm sát các công nhân đình công tại mỏ Bạch Kim ở Marikana và kêu gọi các giới chức tư pháp mở cuộc điều tra về vụ này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.